Thành nên mỗi lần mà mình nói cái gì đó là nó cứ chống lại, là vì sao vậy? Vì nó thấy là mình cứ chụp mũ nó hoài. Nhưng mà mình á, thì mình nghĩ khác, mình nghĩ là trời đất ơi, hồi xưa mẹ nói cho con nghe, sao bây giờ mẹ nói mà con lại bất hiếu như vậy. Thành là nó cứ bị mang tiếng bất hiếu là nó tức lắm, nó khó chịu. Thế nào còn khó chịu thì nó làm sao? Rồi làm cho mẹ coi cho biết, bất hiểu thiệt. Thế mấy cái chuyện này là mấy cái chuyện mà căng thẳng do là cái quan hệ của mình đó, mà tạo ra. Nên khi mà từ từ như vậy đó, thành nó cái chữ hiểu đó. Nhiều khi cái bạc biệt trong cái thời đại bây giờ đó mà mình nói chữ hiểu nó khó dài lắm bác. Thầy qua bên Đài Loan mà thay là thầy ở đây mà thầy nói chữ hiểu nó khi khó dài. Vì sao vậy? Mày đứng đi, nó nghe bên này đó, nó nghe. Mình nói là nó nghe, nó nhìn bên kia kìa. Lấy cái computer ra chơi chơi chơi. Mình hỏi, thầy giảng xong chưa? Là vì sao vậy? Tại vì mình nói đó, mình nói nó không hiểu, nó không nghe. Nó quay ra nói, thầy nghe con nói tội của cha mẹ con cho thầy nghe này. Thành ra đó, không phải là bất hiểu, mà mình gọi là cái mối quan hệ của mình đó, và nó không được giải quyết. Vì mình nhiều khi là mình không biết là con cái nó phát triển cái kiểu nào. Nên khi mình nói đó, mình cứ nghĩ đó là 3 tuổi mình nói khúc này này, nhưng nó đã 15 tuổi rồi. Đến lúc mà mình hiểu 15 tuổi thì mình phải nói cái gì đó thì nó đã 30 tuổi rồi. Đến lúc mình muốn cần nói với 30 tuổi với nhau đó thì lúc đó nó 60 tuổi rồi, và mình lúc đó mình cũng bắt đầu cảm thấy là mình về vườn rồi. Cho nên mình không nói nữa. Thế nên bạn thấy không? Thế nên cái chữ hiểu đó là bây giờ đó mà mình gọi là cái chữ hiểu đó thì nó đòi hỏi mình phải nghĩ một cách sâu sắc hơn. Là nó hai chiều. Nó hai chiều là chứ phải một chiều này. Bây giờ thầy nói cái chuyện của ba mục kinh liên cho bác nghe này. Thầy biết chắc là các bác có nghề ngủ. Ba mục kinh liên phải không? Không. Ông mục kinh liên. Nhưng mà bà không để ý nữa. Còn mình thầy để ý nữa. Bà không để ý nữa. Bây giờ cái ngài mục kinh liên đó là một trong những đại đệ tử của Phật. Là ngài là cái người đầu tiên. Trong tất cả đệ tử của Phật đó là ngài cái người đầu tiên đó mà đạt tới cái mức độ là thông đạt thần thông tất cả mọi thứ. Là ngài lạ lắm. Trong lúc những người khác đó thì chỉ chuyên về kinh văn hay là thiền định hay là trí huệ gì, nhưng mà ngài là không, tôi chỉ chuyên về thần thông thôi. Cái gì mà biến hóa phép tắc là tôi thích. Nên là ngài học hết mấy cái phép gì mà thần thông biến hóa. À, cũng như là mình đi học võ đấy, thì có người học võ thiếu lâm võ gì đó, nhưng mà đi là cái ngài Mục Kiên Liên là chuyên về là càn khôn thập linh. Thành ra xin lỗi, mình bạc chơi đi ngủ này. Thì ngài chuyên về cái thần thông, cho nên là ngài có cái sở trường thần thông ghê gớm lắm, mà học là thành, học là thành. Một cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó, nhiều khi mất cả năm đó thì ngài học chừng mấy tháng thôi, rất là giỏi, mà chỉ thần thông thôi. Thế còn thiền định thì ngài không có phải là chuyên trường. Khi mà ngài mà kể cái chuyện của ngài thì cũng là lý kỳ, mà chắc các bạn biết đó, là mẹ của ngài đó thì tương truyền là bà không phải là người mà theo Phật giáo. Tại vì sao vậy? Vì Phật giáo là một cái tôn giáo rất là mới ở bên Ấn Độ. Cho nên bà đương nhiên bà không theo. Thì bà theo Ấn Độ giáo. Bà theo cái tôn giáo khác. Và bà thường thường bà phỉ báng cái tôn giáo mới. Là bà nghĩ rằng cái tôn giáo mới nó cũng không có cái gì hay cả. Nên bà phỉ báng. Phỉ báng Tam Bảo. Bà nói là mấy cái người này là không phải. Dù con bà là đi tu, bà nghĩ là cũng không phải nữa. Nhưng mà cái chuyện xảy ra là bà mất sớm. Bà mất sớm. Cho nên là bà chưa tạo công đức gì nhiều cả. Nhưng mà cái thói quen của bà là thói quen mà mình gọi là ghen tuông. Lòng ghen tuông là nó cũng lạ là bà. Vì lòng ghen tuông là cái lòng mà nhìn thấy cái vòng tròn vậy. Lòng không chấp nhận được cái vòng tròn nào mà nó lẫn mình. Và không chấp nhận được cái sự hiện hữu của một cái vòng tròn nào khác. Cho nên là khi mình mà ghen thì là mình không thấy người nào đúng cả. Người nào mình cũng có thể tìm lỗi sai của họ cả. Cái đó là cái thần thông của người mà có cái lòng ghen tuông. Là khi mình ghen người nào là mình tìm được cái điểm xấu của người đó liền. Cho nên cái khó khăn nhất của cái người mà ghen tuông là tìm được cái chỗ đẹp của người ta. Và khi mình tìm được cái đẹp của người mình ghét đó, thì cái bệnh ghen mình lành liền. Rồi bây giờ trở lại với ba mục kiên liên. Mình đã chưa ngủ này. Thì trở lại về chuyện ngài mục kiên liên đó, thì ngài mới khám phá ra rằng đó là khi mà ngài mà có thần thông đó và ngài chứng đạo được, lúc ngài đầu tiên ngài chứng đạo đó, Thì Ngài khám phá rằng là cái người mẹ của mình tại ra là không được lên trên trời nên mà đang ở dưới địa ngục. Thì Ngài mới đi xuống. Đi xuống thì là tương truyền câu chuyện mà hồi xưa mà thầy nhỏ ở Việt Nam là mà thầy quay cái chuyện mà Mục Liên Thanh Đề đi quay cải lương á bạn. Thầy còn nhớ đi cả lễ quay cải lương ở Huế. Thầy 6-7 tuổi thôi đi quay cải lương. Thầy thích ghê gớm lắm. Tại vì ở Huế không ai hạ cải lương cả. Ở Huế mới đi hạ cải lương thì người ta ít người nghe lắm. Vì Huế, dân Huế họ không hạ cải lương nè. Nhưng mà thầy nhớ thầy có đi nghe cái Mục cải lương đó ở Huế. Thì khi mà thầy đi thì thầy mới khám phá nó hay là bởi vì sao vậy? Vì họ mua ngay một clip mà hóa ra cái bát cơm đưa cho mẹ ăn. Thì ba mẹ đó, tay bà chụp đó, cái bát cơm. Bà xoay người lại, bà che lại, bà không cho người ta thấy, bà ăn mình. Đây là cái truyền thuyết thôi. Nhưng mà cái cơm thì nó hóa lửa. Đại khái là những cái chuyện khó khăn là xảy ra thì Ngài dùng hết tất cả thần thông gì cũng không làm cho mẹ Ngài ăn được nữa. Bởi vì vậy cho nên là Ngài rất là thống khổ, cho nên Ngài mới bay về lại và hỏi Phật là làm sao. Thầy nghĩ cái mấu chốt của câu chuyện không phải ngay cái chỗ đó, mà cái mấu chốt của câu chuyện đó là cái lòng thương của Ngài. Là bởi vì đó, đầu tiên cả, cái điều đầu tiên cả, khi mà một người nào mà giác ngộ đó, người mà giác ngộ đó, là cái chuyện đầu tiên cả là họ nhớ ân nhớ nghĩa. Cho nên mấy bạn biết mà cái đó là một cái quan trọng nhất trong cái cuộc đời của tất cả mọi người mình đây này, là mình nhớ được cái ân nghĩa, nhớ ân báo ân. Cái đó là một cái đặc tính mà giác ngộ rất là cao, là bởi vì không thể nào đó mà cái giác ngộ này là cái giác ngộ trên trời trên kia rồi, giác ngộ chân không hay gì đó, không phải. Cho nên khi mà Ngài vừa giác ngộ mà nhớ tới mẹ mình liền. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tại sao Ngài nhớ mẹ mà không nhớ cha Ngài? Câu hỏi đó thì làm cho các bạn đàn ông ở đây cũng như thầy cũng hơi buồn chút xíu. Tại vì nếu mình mà có con cái tuổi nó giác ngộ thì mình cũng không mấy có hy vọng lắm. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ mà tại sao mà vừa giác ngộ nghĩ tới mẹ liền? Cái câu hỏi đó đến ngày hôm nay đó, cái psychology tức là cái tâm lý học người ta giải thích như vậy, là nói rằng là cái đó là cái tâm lý quan trọng nhất của người con, là cái tình mẹ đó thật sự nó sâu đậm vô cùng. Cái tình nó sâu đậm vô cùng, cái hình ảnh người mẹ đó, nó sâu đậm vô cùng trong người con, dù là con gái hay là con trai. Nhưng mà người mẹ thì có cái tình đó, nhưng mà người cha thì họ nhớ chứ bảo biến mà. Và cái đó đưa tới câu hỏi là cái người cha, cái vai trò người cha đó trong cái cuộc sống và vai trò người cha đối với con cái đó nó quan trọng lắm. Vì nhiều khi ảnh hưởng người cha đó chỉ có ảnh hưởng lớn thôi khi người cha làm cái role model. Cái role model có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái tấm gương cho cuộc sống người con. Thì người con mới chịu ảnh hưởng sâu đậm, còn không thì người con sẽ không ảnh hưởng sâu đậm. Thành do đó bây giờ tâm lý bây giờ là người ta nói là người cha đó phải chịu khó nói chuyện với người con mình trong 4 năm, 6 năm đầu, nói chuyện thường xuyên, nói chuyện, dắt đi theo, làm việc hay là gì đó, nói chuyện thường xuyên, ngủ, trước khi ngủ phải nói chuyện, phải hôn nó. Khi nó dậy thì mình phải là cái người đầu tiên đó mà kêu nó dậy. Để chi vậy? Để mà cái ảnh hưởng, cái role model của mình đó, nó mới tồn tại được trong cái tâm thức của người con. Chứ còn không là sau này đó, mình sẽ thấy khó khăn lắm. Sau này mình nói chuyện với con cái mình rất là khó khăn, là bởi vì nó gần như là nó cảm thấy cái ảnh hưởng mình cũng không bao nhiêu cả, và nó không có cái hấp dẫn để mà nó muốn ngồi nói chuyện mình lâu được bác. Thế nên cái quan hệ của người cha về con cái, về người con và người với con gái đó, nó cần phải make effort, nó phải cần có một cái sức, mình phải ra sức. Thế còn người mẹ là tự nhiên là người mẹ đó, bất kỳ người mẹ nào đó, là người con đối với người mẹ mình cũng là tự nhiên, cái tình thương nó rất là sâu. Cho nên khi mà giác ngộ là gì? Khi mà giác ngộ là cái khi mà mình sẵn sàng thấy được cái quan hệ vòng tròn như vậy, và mình sẵn sàng tha thứ đi những cái quan hệ mà hồi xưa người mẹ mình đã làm cho mình bị tổn xâm. Thành do đó đó, cái sự giác ngộ đầu tiên mà là cái bài học đầu tiên của Mù Vu Lan đó bạn này, là bất kỳ một cái giác ngộ nào đó thì cũng đưa tới cái sự báo ơn cả. Và bất kỳ một cái sự thức tỉnh nào đó mà nó làm cho cái tình của mình với những người xung quanh là bớt đi đó, thì cái sự thức tỉnh đó là mê muội, không phải thiệt thức tỉnh này. Một sự bất kỳ một sự thức tỉnh nào phải đưa tới một sự mở rộng của con tim. Cho nên sau khi mình đề mình nhớ ơn bảo ơn rồi đó, mình đề mở rộng của con tim. Và cái lý do mình biên xuống như vậy là bạn thấy rằng đó là khi mà mình nói về cái mùa báo hiếu đó mà bạn ấy, thì mình không thể nào đó mà mình chỉ muốn là mình đi cầu nguyện cầu siêu sơ được cả. Nên mình phải làm một cái chuyện gì đó mà nó thật sự từ trong lòng. Cái chuyện gì đó là cái con tim mình là mở rộng ra khi mình làm mình được. Nếu con tim mình không mở rộng ra mình làm thì cũng không phải là hay lắm đấy. Và nếu mà bạn sử dụng cái mùa báo hiếu này đó, hay là cái mùa Vu Lan bạn sử dụng đó, thì bạn làm như vậy là bạn nhớ ơn báo ơn, bạn mở rộng con tim đó, thì bạn sẽ làm sao bạn? Thì bạn sẽ làm sao? Thì bạn sẽ trở lại giác ngộ. Đó. Và đó là cái trọng yếu nhất của cái chuyện mà mình gọi là cái mùa Vu Lan. Nó hai chiều. Thật sự đó, bởi vì mình nhớ mẹ mình nhớ cha mình nhớ cái người mà người xưa, và mình muốn cầu nguyện cho họ. Vì mình muốn cầu nguyện cho họ nên mình phải mở con tim ra để mà bao nhiêu hình ảnh mà đẹp xấu gì đó để mình đều tiếp nhận cả, và mình làm cho cái hình ảnh đó nó sống dậy bằng một cái tình thương gọi là mở rộng con tim. Thì khi đó cái tâm thức mà lúc mà mình làm như vậy gọi là giác ngộ. Cho nên nếu mà giác ngộ thì mình sẽ làm như thế này, mà nếu mình làm thế này thì mình sẽ giác ngộ. Đây là con đường mà hai chiều. Cho nên nhiều khi đó cái mùa Vu Lan là mình cứ nghĩ cầu chuyện thôi, là mình đi 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 cầu đi xin, chưa phải. Thì mùa Vu Lan chính là cái mùa mình giác ngộ được, là bởi vì mình mở rộng con tim mình sẽ giác ngộ. Nhưng mà nếu mình chỉ làm cho sơ sơ, cho qua loa thôi, làm cho nó qua ngày qua tháng, làm cho qua mùa thôi đó, thì không phải là giác ngộ nữa, mà mình chắc cũng không cứu được ai nữa. Cho nên cái báo hiếu đó là nó cực kỳ hay. Bây giờ đó cái câu chuyện kể tiếp đó, là ngài Mục Kiền Liên như vậy đó, thì là thì bạn thấy là ngài rất là xuất sắc, là ngài vừa giác ngộ là ngài đi kiểm tra mẹ mẹ đồ liền. Thì thầy đặt câu hỏi cho bạn này: khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật có nghĩ chuyện là đi cứu cha mẹ mình hay không? Đâu ai nói có thì xin giơ tay lên. Xin hỏi các bạn mà giơ tay lên bạn đọc sách nào vậy? Xin cho thầy biết để khảo cứu với. Cho thầy biết khảo cứu sách nào? À, Google, mà Google kiểu nào đấy anh biết. Xin hỏi các bác là có bao nhiêu người nghĩ rằng khi Đức Phật giác ngộ ngài không nghĩ tới chuyện cứu cha mẹ gì hết? Xin giơ tay lên. Giơ tay, xin giơ tay. Còn mình có đọc sách nào vậy? Đây, trước khi các bạn ngủ gật thì xin nói các bạn nghe. Đức Phật mà khi mà ngài mà giác ngộ rồi đó, mẹ bạn biết sao không bạn? 21 ngày đầu tiên là ngài lên trên giảng kinh cho chư Bồ Tát, kinh Hoa Nghiêm, là 3 cái tuần đầu tiên đó. Nhưng mà mình bạc biết không, khi Đức Phật giác ngộ thì ngài thấy cha mẹ của ngài là ai? Ai là cha mẹ của ngài? Là ai? Là tất cả chúng sanh, là chư Bồ Tát, là chư La Hán, là tất cả mọi người. Thành do đó đó, khi ngài giác ngộ thì cái chuyện đầu tiên mà ngài muốn làm là gì bạn? Dạy, đi dạy cho chúng sanh. Mà cái ý niệm đi dạy chúng sanh chính là cái ý niệm mà báo hiếu. Cho nên bây giờ đó, có một vị thiền sư cũng khá cao, ông mới nói với thầy như vậy: thưa thầy, con sau khi mà mấy năm mà con mà nghiên cứu thiền định rồi đó, và con tu rồi đó, thì con cảm thấy là cái kiến địa nó cũng thâm sâu. Nhưng mà con thấy là bây giờ con nên nhập thất luôn khoảng 10 đến 20 năm nữa. Tôi thấy nhìn mặt của vị thiền sư này, tôi nói: ủa, tôi thấy bạc cũng khoảng năm nay cũng 50 rồi, năm mấy rồi đó, mà bạc mà ngồi thêm 20 năm nữa, 70 tuổi thì lúc mà bạc mà ra thất thì bạc rồi rồi. Ông nói: không, tôi rồi nhưng mà tôi ở trong luôn, tôi cũng còn cần đi ra dạy thì tôi rồi trong đó mình được, không can chi. Thầy nói như vậy thì cái mục đích của ngài là ngài muốn giác ngộ hay là người muốn độ chúng sanh? Ông này thì tôi thấy là nên nên giác ngộ trước là độ chúng sanh sau chứ, tại vì chưa giác ngộ mà sao độ ai được. Thì thầy mới nói: không, nếu như vậy thì quan niệm là hơi sai lầm chút xíu, là bởi vì đó giác ngộ tức là độ chúng sanh, mà độ chúng sanh tức là giác ngộ, hai chuyện đó nó không khác nhau gì cả, là một cũng vậy là hai nữa các bạn. Thầy nói hồi ấy, thì ông mới cháu mày cháu mặt lại, ông trờn lên trờn xuống hồi rồi đó. Các bạn biết sao không bạn? Ông nói sao? Ông nói: thầy nói cũng có lý, tôi nói cũng cực kỳ có lý, cũng hoàn toàn đúng, nhưng mà tôi vẫn đi nhập thất 20 năm nữa tính sao? Tức là cái ý đó, nghĩ rằng là cái chuyện giác ngộ, chuyện tu hành đó, nó tách biệt với là cái chuyện mà cứu độ người ta. Tách biệt ra. Và nhiều khi nghĩ là mình ở thanh tịnh, cho mình không phải là mình đi độ người. Nhưng mà cái quan niệm đó, nó có một cái điểm đó mà mình gọi là nó không phải là sai lầm, nhưng mà quan niệm đó là một quan niệm mình thấy là nó chưa mở khai ra được cái con tim của mình đó, chưa mở rộng đó. Cho nên cái đó là cái khó khăn nhất của cái người mà tu đó bạn. Thầy có hai đứa học trò, nên là tu với thầy, nó nói thầy vui lắm, thưa thầy, con mà ngồi thiền một ngày, con ngồi 2 giờ đó, là con cảm thấy tâm là thanh tịnh, nên cái đó nhiều khi con cũng không muốn nói chuyện với ai cả, con muốn cứ lụi thụi, im thôi, mình thôi. Trải ra tới một cái giai đoạn đó, mà mình tình quá rồi, mình lại không muốn ra ngoài đồng với người ta, tại vì mình thấy nó thô quá, và thấy nó mệt quá. Mình ngồi mình im lặng, mình tu nó khỏe hơn. Cho nên nhiều khi cái ý niệm phục vụ nó không có. Cho nên khi mình bạc thấy, ủa, nhớ ơn, báo ơn, và mở rộng con tim thì bạc nghĩ là, ủa, cái này chắc tôi ngồi tôi nghiện ra. Nhưng bạc biết đây là một cái sự mà thay đổi mà lớn lao cực kỳ, và một cái điểm mà chuyển đổi đó, một cái chuyển đổi mà nó lớn nhất cho cái người mà tu hành là khi mình giác ngộ, hay là khi mình có một cái điều gì hiểu biết đó, mình có dám xả thân ra để mà chia sẻ không? Xả thân và chia sẻ, cái đó là có dám làm hay không? Nhiều khi đó cái chuyện này mình không dám làm, mà không muốn làm, và không thích làm nữa bác. Nó mệt, thật sự nó mệt. Tại vì là mình giác ngộ, mình khỏe, mình thấy không có cái gì buồn cả. Đó là cái chuyện đầu tiên. Bây giờ đó, khi mà Ngài Mục Kiên Liên đó, mà Ngài về lại với Đức Phật đó, thì Ngài cầu cứu Đức Phật đó, thì Đức Phật nói sao bạn? Đức Phật nói sao? Ngài có đồng ý là đi cứu giùm không? Không. Đức Phật không cứu, mà Đức Phật nói sao? Đây nè, ta chỉ cho cái nhân quả là bởi vì mẹ của con đó, tức là cái nhân quả tuần hoàn đó, nó đã giống như là đã chín mùi và đã nằm kẹt ở trong cái vòng nhân quả rồi đó. Bây giờ đó mà bất kỳ một người nào mà đi vào là cũng không phá được cái nhân quả đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi đó, là mình có thể thay đổi được cái nhân quả đó. Vậy bạn biết bằng cách gì không bạn? Bằng cách gì mà bạn biết không? Bằng cách gì mà bạn biết không? Bây giờ đó, cái câu chuyện này đó là câu chuyện như vậy bạn ạ. Câu chuyện đó, mà thầy ly trà thầy không bà? Ly trà thầy uống ngon không bà? Ngon cực kỳ. Nhưng mà cái mùi trà này đó có ngon không? Ngon. Nhưng bạc tưởng tượng mà thầy mà bỏ cái ly trà này mà thầy đổ vô một cái hồ nước đó, thì mà bạc biệt thầy còn nếm được cái mùi vị của cái mùi trà không? À không, nếm được mùi vị chứ. Mùi vị của cái hồ nước thôi chứ không nếm được cái mùi vị của cái trà này. Mà đó là cái triết lý mà cái suy nghĩ mà nó quan trọng nhất của cái thời đại lúc mà Đức Phật đang giảng kinh. Đức Phật nói không, bây giờ đó, cái nghiệp của cha của mẹ con đó, bây giờ con lấy cái nghiệp đó con đổ vô trong cái biển mà định lực tu hành của những người mà thiền sư ở đây, những người mà tu hành ở đây, thì là cái nghiệp con có thể chuyển được. Nói như vậy dễ hiểu không bạn? Nói như vậy dễ hiểu nhỉ, đúng không? Tức là đây là một cái chuyển đổi mà quan trọng ghê lắm trong Phật giáo, mà có lẽ là bạc sẽ miss cái point này nếu mà bạc không nghĩ ra rằng cái thời đại hồi đó đó là cái thời đại mình gọi là ai tu nảy chứng ai ăn nảy no, ai tu nảy chứng mà ai ăn trứng thì nảy no, ai tu nảy chứng mà ai ăn trứng thì người đó no. Thì bạn biết sao không bạn? Là trong cái thời đại mà người nào, mỗi người chỉ lo cho họ thôi đó. Mà bây giờ Đức Phật tự nhiên mà Ngài break cái tradition đó, Ngài phá vỡ cái truyền thống đó, mà Ngài nói, ê, không, cả cái tăng đoàn này mà nếu mà họ cầu nguyện cho một người nào đó đó, thì cái người đó là sẽ được giải thoát. Bây giờ mình đã quá quen thuộc với cái chuyện mà đại thừa tu hành ở đây rồi, thành ra nhiều khi mình nói là các bạn nghĩ là ô cái chuyện này cũng có cái gì quan trọng lắm, vì cái chuyện này là cái chuyện mà nó xảy ra hàng ngày, tôi lên chùa tất cả tăng chúng cầu nguyện. Nhưng mà cái thời đó đó bạn, cái người mà Đức Phật mà nói được cái chuyện này là một cái chuyện mà breakthrough, một cái chuyện mà đồng trời ghê lắm, vì không ai mà nghĩ ra được là cả 3.000 người mà cầu nguyện như vậy mà làm cho cái người này hoàn toàn giải thoát, họ nghĩ không ra được cái chuyện đó. Và cái chuyện đó nó hay ở cái chỗ là là ngài Mục Kiền Liên này phải chờ. Ngài chờ từ lúc nào bà? Ngài chờ từ lúc mà các vị tăng đó mà họ tập họp lại với nhau. Tập họp lại với nhau bằng cách gì? Bằng cách là họ ngồi lại với nhau để tụng giới. Thì thường thường cái ngày mà họ tụng giới là ngày ngày rằm. Và cái ngày mà đông nhất đó là cái ngày mà sau khi tháng 7 kiết hạ xong rồi. Thì cái thời đó đó thì ở bên Ấn Độ thì đương nhiên là người ta phải đi kiết hạ. Người ta cứ mỗi cái cuối tháng 4 đó là bây giờ là cái nước mưa